chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện thành công ca thụ tinh nhân tạo thứ hai. Đây là một bước đột phá trong việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trong sản khoa của Bệnh viện A. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc, phụ trách trực tiếp khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin hoạt động về dân số sức khỏe trên địa bàn thành phố.
Nhằm thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố đã triển khai kế hoạch hoạt động đến cán bộ dân số tại 27 phường xã trên địa bàn. Kết hợp với mạng lưới cộng tác viên dân số tại cơ sở, tuyên truyền vận động các gia đình trong độ tuổi sinh đẻ sinh con theo đúng quy định. Đặc biệt là đối với những gia đình đã có hai con, cần thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn nhằm giảm thiểu số trường hợp sinh con ngoài ý muốn và sinh con thứ ba. Nhờ có các buổi truyền thông, tuyên truyền tốt của cán bộ dân số từ trung tâm đến cơ sở, nên từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 400 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó có gần 370 trường hợp đặt dụng cụ tử cung, 68 trường hợp thay vòng, 17 trường hợp triệt sản và 7 trường hợp sử dụng phương pháp cấy thuốc tránh thai. Để đảm bảo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong thời gian tới, Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố triển khai các đề án quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình trên nhiều địa phương, tăng cường công tác truyền thông nhằm thay đổi hành vi nhận thức của người dân về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.
Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho các đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức tiêm vaccine sởi rubella cho gần 4.500 học sinh tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm Chuyên Thái Nguyên, Chu Văn An, Ngô Quyền, Gang Thép, vùng cao Việt Bắc và trường trung học phổ thông Thái Nguyên. Với mục tiêu trên 95% số học sinh trong nhà trường được tiêm phòng, Trung tâm Y tế đã phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, thống kê, lập danh sách và phát giấy mời đến tận tay học sinh trong diện tiêm. Em Nguyễn Quỳnh Hương, lớp 11A2, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết.
Trước chiến dịch, chúng em cũng đã được tìm hiểu là sởi và rubella thì là những bệnh truyền nhiễm, cho nên là việc được tiêm phòng sởi và rubella rất có ích đối với chúng em, bởi chúng em sống trong môi trường tập thể, nên việc được phòng ngừa từ sớm rất là có ích và có lợi cho chúng em trong việc sinh hoạt và học tập trong trường nội trú.
Để thuận lợi cho các em học sinh đến tiêm, đội y tế dự phòng của Trung tâm Y tế đã bố trí 5 bàn tiêm theo quy tắc một chiều. Trước khi tiêm, các em được khám sàng lọc kỹ càng và phân loại, tránh tình trạng các đối tượng không đủ sức khỏe dẫn đến những hiện tượng như chóng mặt, khó thở sau tiêm. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ tiêm phòng cho gần 7.000 đối tượng và lịch tiêm được thực hiện đến hết ngày 8 tháng 4.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện A Thái Nguyên là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Những năm qua, các chuyên ngành về sản khoa được bệnh viện quan tâm chú trọng. Hầu hết các kỹ thuật tiên tiến hiện đại đã được bệnh viện thực hiện. Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật tiên tiến nhất cũng đã được bệnh viện thực hiện thành công. Để tìm hiểu rõ hơn về các kỹ thuật tiên tiến trong hỗ trợ sinh sản, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc, phụ trách trực tiếp khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A Thái Nguyên.
Bệnh viện A Thái Nguyên là bệnh viện hạng 1 của tỉnh và là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Được biết, những năm qua thì bệnh viện đã đưa nhiều những kỹ thuật tiên tiến vào khám và điều trị cho bệnh nhân, nhất là trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Ông có thể chia sẻ với thính giả nghe đài về công tác này của bệnh viện.
Bệnh viện A Thái Nguyên chính thức trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ năm 2013. Và đến năm 2015 thì tiếp tục trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương. Thế về lĩnh vực sản phụ khoa thì trong nhiều năm nay chúng tôi cũng chú trọng cái việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật cao, với mục tiêu làm sao người dân trên địa bàn Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận được tiếp cận với các dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại với chất lượng cao, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, của người bệnh và giảm tải cho tuyến trung ương. Thế về các kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản phụ khoa thì từ nhiều năm nay chúng tôi đảm đương được hầu như tất cả các cái cấp cứu sản phụ khoa, và trong một năm thì số ca sinh tại Bệnh viện A Thái Nguyên là xấp xỉ 4.000 ca và đều đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Cái tỷ lệ chuyển tuyến về Bệnh viện Phụ sản Trung ương của Bệnh viện A Thái Nguyên thì giảm rõ rệt trong từng năm. Và đặc biệt khi đã trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì hầu như chúng tôi không chuyển tuyến, chỉ chuyển những bệnh nhân ung thư trong phụ khoa. Vì theo cái quy hoạch thì Bệnh viện A không có khoa ung thư.
Những kỹ thuật tiên tiến nào được bệnh viện thực hiện nhiều nhất và đã mang lại lợi ích cho bệnh nhân thưa ông?
Các kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản phụ khoa đã được phát triển tại Bệnh viện A, đó là các kỹ thuật về phẫu thuật nội soi trong phụ khoa thì đã được phát triển rất là mạnh. Chúng tôi có khả năng phẫu thuật nội soi hầu hết các cái chỉ định phẫu thuật trong phụ khoa mà không phải sử dụng cái phương pháp phẫu thuật truyền thống là mở bụng. Một số các cái phẫu thuật nội soi như phẫu thuật nội soi chừa ngoài tử cung, cắt khối chừa hoặc là lấy khối chừa bảo tồn vòi trứng, phẫu thuật nội soi bóc khối u buồng trứng, rồi các phẫu thuật nội soi như nạc nội mạc tử cung, phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung, phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần, cắt tử cung toàn phần, phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng trong vô sinh, nội soi buồng tử cung, phẫu thuật nội soi trong một số trường hợp ung thư tử cung, ung thư buồng trứng kèm theo vết hạch. Thế về kỹ thuật đẻ không đau thì đây là một kỹ thuật mà đảm bảo cái quyền lợi của sản phụ để người mẹ không phải chịu cơn đau đớn và cuộc chuyển dạ vẫn diễn ra một cách sinh lý. Chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật này từ năm 2010 và mỗi một năm thì có 4.000 ca đẻ tại bệnh viện. Trong đó cái tỷ lệ mà sản phụ được áp dụng kỹ thuật đẻ không đau là rất là cao. Đó cũng là một trong những nguyên nhân giảm cái tỷ lệ mổ đẻ, bởi vì có rất nhiều trường hợp ở một số đơn vị là do cái sự chịu đựng và cái yếu tố xã hội thì sản phụ yêu cầu mổ sinh rất là cao, và đấy cũng là một biện pháp mà chúng tôi sử dụng để giảm tỷ lệ mổ đẻ ở mức cho phép. Một cái lĩnh vực nữa là lĩnh vực sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Ở Bệnh viện A thì chúng tôi đã thực hiện các cái xét nghiệm sàng lọc trước sinh từ rất là lâu. Đó là kỹ thuật xét nghiệm chip test, double test, rồi kỹ thuật siêu âm hình thái học thai nhi. Và mới đây thì chúng tôi tiến hành chọc ối và phối hợp với các cái trung tâm di truyền trên địa bàn để phân tích di truyền của thai nhi. Đấy là một tiêu chuẩn vàng để đánh giá cái thai nhi đấy nó có bị dị tật hay không, và quyết định đến cái thái độ xử trí đối với cái thai đó, đó là tiếp tục để phát triển hay phải đình chỉ thai nghén.
Việc thực hiện thành công ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 vừa qua đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật hàng đầu trong hoạt động hỗ trợ sinh sản. Để có bước tiến như vậy thì bệnh viện đã có những sự chuẩn bị như thế nào thưa ông?
Về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là một cái lĩnh vực rất là sâu, rất là hiện đại trong cái lĩnh vực sản phụ khoa, thì chúng tôi đã có những cái bước chuẩn bị rất là bài bản theo sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn như Vụ Sức khỏe sinh sản, Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia. Chúng tôi đã đầu tư về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị rất là hiện đại theo những cái quy chuẩn của Bộ Y tế, và được các giáo sư đầu ngành là có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, rất là hiện đại. Các thầy đánh giá cái labo thụ tinh trong nghiệm ở Bệnh viện A là rất là hiện đại và đảm bảo cái tiêu chuẩn tiên tiến nhất hiện nay. Thế về cái tiềm năng thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc thì cái số bệnh nhân hiếm muộn là rất là cao, và chúng tôi thì mới thành lập khoa từ tháng 8 năm 2015, nhưng số người bệnh đến khám và thực hiện điều trị thì ngày một đông. Về lĩnh vực này thì có nhiều kỹ thuật. Riêng về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, tức là lọc rửa tinh trùng xong đó bơm vào buồng tử cung, chúng tôi đã thực hiện nhiều năm nay và đã có nhiều em bé ra đời bằng kỹ thuật này. Thế về kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm thì đến nay đã có xấp xỉ 100 hồ sơ hiếm muộn cần phải thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong nghiệm, và chúng tôi đã tiến hành kích trứng, chuẩn bị nội mạc tử cung, rồi chọc lấy nang loãn cho thụ tinh, sau đó đánh giá chất lượng phôi, chuẩn bị cái môi trường tốt trong tử cung và tiến hành chuyển phôi. Và đến nay thì kỹ thuật này thì chúng tôi đã tiến hành thường quy.
Việc thực hiện thành công kỹ thuật này đã đưa Bệnh viện A trở thành một trong 22 trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam, mở ra cơ hội điều trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng trên địa bàn tỉnh và 12 tỉnh trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Vậy trong thời gian tới, bệnh viện có hướng phát triển như thế nào thưa ông?
Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và thực hiện cái đề án phát triển y tế chuyên sâu, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành kỹ thuật này một cách thường quy, làm sao số bác sĩ của chính Bệnh viện A tự thực hiện được kỹ thuật này thì ngày càng nhiều và đảm bảo được tất cả, đảm nhiệm được tất cả các cái khâu của các cái kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực này.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.